This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa quý vị, luật sư Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, sau đó luật sư Nghĩa lại tốt nghiệp tiến sĩ luật vào năm 1993 và hành nghề luật sư từ năm 1995 cho đến nay. Luật sư Nghĩa chuyên môn về luật di trú. Thưa quý vị, với tất cả những kinh nghiệm của mình, luật sư Nghĩa sẵn sàng giúp đỡ quý bạn Hương trong các vấn đề luật pháp cũng như là luật di trú. Số điện thoại văn phòng của luật sư Nghĩa để quý vị có thể liên lạc đó là số 714-892-2628, 714-892-2628, hay hoặc là số fax để gửi đến những cái điều cần biết cho luật sư Nghĩa hiểu thêm trong cái vấn đề của quý vị. Quý vị có thể fax qua cái số điện thoại 714-892-2518, 714-892-2518. Trong chương trình này, chương trình Những Điều Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110 với những cái luật lệ của Hoa Kỳ, hay hoặc là quý vị đang vướng mắc những cái vấn đề trong cái luật di trú, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài nhé, 817-899-4110, để luật sư Nghĩa có cơ hội giải quyết hay hoặc là trả lời thỏa đáng những cái thắc mắc của quý vị. 817-899-4110. Và bây giờ trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Xin được chào luật sư ạ.
Dạ vâng, thứ nhất là gửi lời chào chúc Tết đến anh Hoàng Tính và các anh em ban kỹ thuật của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt, cũng như là gửi lời chúc Tết đến quý đồng hương đang theo dõi chương trình. Chúng tôi xin lỗi là trong tuần vừa rồi không thu xếp được để hội chuyện cùng với lại quý vị. Đầu năm xin chúc tất cả mọi người sức khỏe dồi dào và gặp được mọi sự may mắn, và hy vọng rằng đất nước chúng ta cũng sẽ có những tin tức tốt đẹp về cho sự tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền. Bây giờ thì chúng ta sẽ phải trở lại câu chuyện, và có lẽ là câu chuyện trong mấy tuần qua, đồng hương của chúng ta, chúng tôi nhận được điện thoại bên Cali cũng có, mà được các thính giả bên Dallas cũng gọi về để thắc mắc về cái vấn đề mà cái sắc lệnh về vấn đề mà ngăn cấm không cho những người tị nạn đến Mỹ, cũng như là một số những các dân chúng của 7 nước ở vùng Trung Đông không được đến Mỹ, có ảnh hưởng gì đến với những người Việt Nam chúng ta hay không, và có rất nhiều những sự hoang mang. Thì chúng tôi xin nhân dịp này giải thích một cách ngắn gọn về cái sắc lệnh đó, cũng như là để chúng ta thấy là ảnh hưởng gì đến cộng đồng của người Mỹ gốc Việt chúng ta hay không, và cái cuối cùng thì là chúng ta sẽ thấy được cái đấy cũng là một cái dịp để chúng ta ôn lại về cái cơ cấu hành chính của Hoa Kỳ, và biết được cái thực sự quyền lực có phải nằm hoàn toàn trong tay của ông Trump hay không. Và đó là một trong những điều mà quý thính giả nào mà chưa có nhập tịch cũng cần phải biết, từ trong vấn đề nhập tịch họ nói về vấn đề mà tam quyền độc lập này. Thì trước hết là cái sắc lệnh mà về ngăn cấm cái chuyện mà tất cả một số những cái người mà tị nạn nó không được quá cảnh của Hoa Kỳ, cũng như là các công dân của 7 các nước ở vùng Trung Đông. Chúng ta thấy chẳng hạn như là bên Iran, Syria, Somalia, vân vân, thì có 7 nước đó không được đến đây, không được đến Hoa Kỳ, quá cảnh Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng qua cái vừa rồi, chúng ta thấy nó là một cái sự có thể nói rằng là lên tiếng từ cái sắc lệnh của ông tổng thống đó thuộc ngành về bên hành pháp, và có cái sự đáp trả ngay của bên các tòa án liên bang thuộc về bên tư pháp, và quốc hội của hai đảng Cộng hòa Dân chủ cũng đã lên tiếng. Và dĩ nhiên những luật sư như chúng tôi cũng phải làm việc cho những cái người thân chủ khi cần đến những cái việc như vậy. Thì chúng ta thấy rằng là thứ nhất cái điều là ông Donald Trump nhìn về khía cạnh mà gọi là tốt đẹp của chuyện đó, thì chúng ta thấy là ông hứa gì với những cử tri khi ông ta tranh cử thì ông ta đều cố gắng làm những cái chuyện đó, mặc dù rằng dĩ nhiên chúng tôi nghĩ rằng ông cũng thừa biết là khi làm như vậy thì không phải muốn làm gì thì làm. Đặc biệt nhất là cái sắc lệnh đó chỉ coi như được ban ra khoảng chừng 10 tiếng trước khi mà được hiệu lực. Thành ra có nhiều người họ cũng không có, khi đáp máy bay thì họ không biết là bị ảnh hưởng như vậy, nhưng đáp xuống phi trường lại bị ảnh hưởng rồi. Nhưng sau đó chúng ta thấy rằng là tòa án của liên bang đã lên tiếng vấn đề này, và đặc biệt đặt vấn đề là cái sắc lệnh đó có hợp hiến hay là không. Và nếu mà giống như hiện tại bây giờ thì cái sắc lệnh nó đang bị ngưng, không được thi hành, và đang được coi như là bên Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ, tức là thuộc về bên hành pháp đó, đang đặt vấn đề này với cái tòa kháng cáo liên bang, để xem coi là tòa kháng cáo liên bang có quyền để mà phủ quyết cái lệnh của tòa liên bang ở dưới. Và nếu mà chẳng hạn như tòa kháng cáo liên bang mà phủ quyết cái lệnh đó, thì cái việc sắc lệnh này cuối cùng sẽ được giải quyết ra sao, sẽ phải lên tối cao pháp viện. Và tối cao pháp viện trong không phải là việc gì mà đưa lên tối cao pháp viện cũng nhận để mà giải quyết. Nhưng mà trong trường hợp này chúng tôi nghĩ là nếu mà tòa kháng cáo liên bang mà phủ quyết cái quyết định của tòa liên bang ở dưới đó và cho phép thi hành lại cái sắc lệnh của Tổng thống Trump đó, thì có thể tối cao pháp viện sẽ nhận cái hồ sơ này để giải quyết. Lý do là bởi vì chúng tôi nghĩ rằng là tối cao pháp viện của Hoa Kỳ không muốn rằng cho người dân của Hoa Kỳ nói riêng cũng như là toàn thế giới nói chung đó, là chủ nhân của tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump không phải là cái người muốn làm gì thì làm, thì bên cạnh đó còn có tư pháp và còn có quốc hội tam quyền phân lập, một cái thể chế mà chúng ta cũng mong mỏi rằng là đất nước Việt Nam chúng ta cũng được như vậy. Giờ trở lại cái việc nó có ảnh hưởng gì với cộng đồng Mỹ gốc Việt chúng ta hay không, thì câu trả lời có thể nói là không, là bởi vì cái sắc lệnh này chỉ có áp dụng với những người mà tị nạn chính trị vân vân, chúng ta những người mà chúng ta đang ở Mỹ đây mà đi về Việt Nam hay là qua lại, chúng ta không thuộc cái diện mà về tị nạn đó. Cái thứ nhì là nó chỉ cấm các công dân của 7 cái nước Hồi giáo đã liệt kê trong sắc lệnh đó, và trong đó không có Việt Nam. Tuy nhiên, mở ngoặc ra ở đây, cái vấn đề đó nó không cấm những nhân viên thuộc về bên sở di trú đó, để mà thứ nhất, những người nào mà người Mỹ của chúng ta mà không phải là công dân Hoa Kỳ đó, mà chỉ có thẻ xanh không thôi đó, và đặc biệt những người thẻ xanh mà có tiền án đó, thưa anh Hoàng Tín, thì là phải cẩn thận, là bởi vì có thể quý vị đó đi ra đi vào nước Mỹ về thăm Việt Nam vì những cái việc riêng tư quan trọng của mình nhiều lần không sao, nhưng có thể có những lần chẳng hạn trong thời gian này họ có những cái chiến dịch để mà xem có những người mà thường trú nhân đó có những cái tiền án hay không, thì họ vẫn có thể trận lại tại phi trường, vẫn có thể thu lại cái thẻ xanh đó và lập thủ tục đưa những người đó qua bên tòa trục xuất. Nó thành ra nếu quý vị, cho nên chúng tôi nhắc là khi mà chúng ta có thẻ xanh thì điều quan trọng nhất là tránh vi phạm những vấn đề hình sự. Nếu có vi phạm những điều về vấn đề hình sự thì phải liên lạc với những luật sư vừa giỏi về hình sự mà vừa giỏi về di trú để mà làm sao cho làm tranh cãi, để cho chúng ta được hoặc là được tráng án, hoặc là nếu có phạm tội thì ở những cái tội nào nhẹ, khinh tội chẳng hạn, vân vân. Tại vì những tội đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc mà chúng ta lập xin nhập tịch sau này, hoặc là về những vấn đề mà chúng ta đi ra đi vào nước Mỹ như vậy đó. Thành ra tránh cái chuyện đó, và nếu có như vậy cho nên thì như vậy thì lúc mà chúng ta vào nhập tịch thì dễ hơn. Thì qua cái câu chuyện mở đầu này, chúng ta thấy rằng nên nhớ rằng là sức mạnh ở Hoa Kỳ không nằm ở trong bên hành pháp mà nằm ở bên lập pháp cũng như ở tư pháp. Là bởi vì thí dụ như bây giờ ông Trump muốn ra cái sắc lệnh vừa rồi, thì quý vị thấy đó, tòa án liên bang họ có thể đưa ra một cái án lệnh để mà có thể ngăn không cho thi hành cái sắc lệnh đó, rồi đi qua những thủ tục của kháng cáo và có thể đến tối cao pháp viện, tức là ngành cao nhất của tư pháp. Trong khi đó, bên quốc hội họ có những quyền gì? Ví dụ như bây giờ ông Trump muốn làm một chuyện đó, rồi quốc hội họ cũng có thể chuẩn, vấn đề là có chuẩn chi cho những cái công tác đó hay không, hay là một cái việc sắp sửa tới mà ông Trump đã gọi như lên tiếng để mà coi như là vấn đề mà xây cái tường ngăn chặn giữa biên giới của Mỹ và Hoa Kỳ, thì cái chuyện đó có thể xúc tiến, và cái vấn đề đó tòa cũng có thể xem là cái chuyện đó có ảnh hưởng gì vấn đề hiến pháp không, có thể là không. Nhưng ai sẽ là người chi tiền cho cái vấn đề xây dựng đó? Nếu mà chẳng hạn như ông Trump nói rằng là Mỹ Tây Cơ nói tôi không trả, và xin lỗi tôi không muốn đến thăm đất nước của ông nữa như là chúng tôi vẫn thường thăm, Thế thì ai bỏ tiền nó trả, quốc hội phải chuẩn chi chuyện đó. Quốc hội không chuẩn chi, ông Trump không thể làm cái chuyện mà dựng bức tường đó, trừ khi ông bỏ tiền riêng của ông ra để ông làm, đúng không ạ? Thành ra chúng ta yên tâm rằng ở một cái xứ dân chủ thật sự và người dân có tiếng nói. Nhưng người dân muốn có tiếng nói, người dân phải là quốc tịch, phải là công dân và phải chịu khó ghi danh đi bầu thì tiếng nói của mình mới được lắng nghe. Cho nên đối với cộng đồng người Mỹ gốc Việt của chúng ta đó, thì chúng tôi nghĩ rằng một trong những cái việc mà chúng ta sẽ lưu tâm là vấn đề làm sao chúng ta đừng có vi phạm vấn đề hình sự trong lúc có thể xanh, và chuẩn bị như thế nào để mà có thể nhập tịch dễ dàng. Thì trong cái phần kế tiếp, trong khi chúng ta chờ đợi thính giả gọi vào đặt những câu hỏi liên quan đến đề tài ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ nói về những cái chi tiết một chút xíu về cái vấn đề nhập tịch, anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, quý vị đang đến với chương trình Di trú nhập tịch, những điều luật cần biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Thì quý vị luật sư đang gửi đến cho chúng ta về những cái điều mà quý vị cần biết đến về cái xác lệnh của ông Trump. Luật sư đã giải thích cho chúng ta thấy rõ rồi đó, cũng không có liên quan gì nhiều lắm. Nhưng mà giống như luật sư nói rằng là nếu mà quý vị mà có thẻ xanh thì quý vị cũng tránh vi phạm cái luật pháp của Hoa Kỳ đi. Nó cũng rắc rối, nó cũng rườm rà khi mà đụng đến cái nền luật pháp của Hoa Kỳ nhiều lắm thưa quý vị. Rất là nhiều những cái ngõ ngách mà chúng ta không có lường trước được qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110 nha thưa quý vị. 817-899-4110 quý vị có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến cái vấn đề luật pháp, di trú, nhập tịch để luật sư Nghĩa có cơ hội giải thích cùng quý vị nhé. Xin mời luật sư Nghĩa tiếp tục ạ.
Vâng, chúng tôi đang xem coi là khi mà chúng ta có những cái tội mà bên sở di trú họ gọi là những cái tội mà về vấn đề hình sự mà có thể là nghiêm trọng đó, aggravated felony, thì mặc dù là bên cái vấn đề mà hình sự tòa thường thì nó đã là một cái chuyện là không nên gọi như là vi phạm vào, nhưng mà đã vi phạm rồi là một, thì sở di trú họ sẽ lưu tâm rất nhiều, bởi vì họ sẽ xem đến cái hành kiểm của những người đó. Thí dụ những cái tội như thế nào, nhất là về những cái tội mà giết người đó, thì chắc chắn là sẽ gặp trở ngại và coi như là không bao giờ mà có thể được vào quốc tịch Hoa Kỳ, vì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề mà gọi là hành kiểm của chúng ta. Ngoài ra cái tội mà gọi là trở nên nghiêm trọng đó, thì họ cho biết rằng là cái danh sách đó thì là có thể là những cái tội như là mua bán ma túy cần sa, hoặc là buôn bán về vũ khí, hoặc là có những cái tội mà coi như là chuyển tiền bất hợp pháp trên 10.000 đô la, hoặc là những cái vấn đề mà về chất nổ, hoặc là những cái tội ác nào mà có liên quan đến vấn đề mà bạo lực đó, mà cái vấn đề mà tù đó là có thể là phải 1 năm trở lên. Thì chúng ta nên nhớ rằng là không cần là phải bị buộc tội là bị tù 1 năm, mà nếu cái tội đó có thể bị tù 1 năm thì đã là coi vấn đề là liên quan đến cái chuyện mà gọi là những tội hình sự nghiêm trọng rồi, chứ không nhất thiết là ông tòa xử mình và cho rằng ok anh phải bị tù 1 năm hoặc là nhiều hơn. Những cái tội về ăn cắp mà cái phần phạt là cũng có thể là bị tù trên 1 năm, hoặc là đòi hối lộ, hoặc là những cái tội mà liên quan đến vấn đề mà hình ảnh khiêu dâm với con nít, hoặc là những cái tội mà về vấn đề mà cờ gian bạc lận, hoặc là gái mãi dâm, hoặc là coi như là những cái tội mà có thể như là dối trá hoặc là khai gian về vấn đề thuế má mà trên 10.000 đô la, là những tội đưa người không phải dân cơ, đưa người khác vào nước Mỹ một cách bất hợp pháp, hoặc là vào những cái làm những cái vấn đề mà gian dối về những cái tội làm passport, hoặc là khi mà ra tòa mà không có chịu trốn, không chịu ra tòa, mà những cái tội đó có thể bị phạt từ 5 năm trở lên. Những cái tội mà về vấn đề mà làm giấy tờ giả, hoặc là chuyện buôn bán những cái xe cộ ví dụ vậy, hoặc là những cái tội mà mua chuộc những cái nhân sự, hoặc là coi như vi phạm những cái vấn đề mà ngoài luật pháp, ngay cả cái chuyện mà không ra tòa mà những cái tòa nó có thể bị phạt khoảng chừng 2 năm tù trở lên, hoặc là có những cái sự đồng lõa để mà coi như vi phạm những cái tội mà vừa kể trên đó. Rồi ngoài ra, thí dụ như là họ thấy rằng là mình đã có những cái chuyện, dĩ nhiên là tham dự vào những chuyện giết người hoặc là tra tấn, hoặc là coi như là cấm không cho ai được tự do thi hành cái tôn giáo của họ, vân vân, thì cũng đều nằm ở trong những cái danh sách của những cái tội mà nghiêm trọng đó. Thành ra chúng ta thấy rằng là, và còn một cái chuyện nữa là cái vấn đề mà như tôi có nhắc một lần qua cái chương trình là vấn đề bạo hành trong gia đình, domestic violence, bạo hành gia đình, cái đó rất là quan trọng. Và có nhiều thân chủ chúng tôi đã có nhiều người đến văn phòng và bị những cái chuyện đó, nhiều khi đấu khẩu, xanh ẩu đả, cãi nhau rồi xanh ra sự, rồi nghĩa là người vợ hoặc là người ở chung nhà đã gọi điện thoại đến, là cảnh sát đến, và sau đó bị truy tố và cuối cùng bị phạt là cái tội bạo hành trong gia đình. Thì cái đó cũng là một trong những tội mà rất gây rất nhiều những khó khăn. Nói tóm, khi chúng ta được thẻ xanh thì cái điều mà quý vị nên nhớ hai điều, nó gọi là thường trú nhân. Thì thứ nhất là chúng ta chỉ hơn cái tình trạng của những người mà parolee thôi, những người mà coi như là vào tù ra khám, thành ra nó không có những cái gọi là quyền lợi được nhiều. Thành ra thứ nhất tránh những cái chuyện mà vi phạm vấn đề hình sự, đặc biệt là những cái tội mà chúng tôi vừa mới nói qua, thì ta thấy là đều là những cái chuyện hình sự đại hình hoặc là vân vân, thành ra tránh tất cả những chuyện đó. Và cái thứ nhì nữa là khi mà tránh như vậy rồi đó, thì mà chúng ta vào trong cái vấn đề nhập tịch thì nó có một số những cái điều kiện khác hơn, nhưng mà điều quan trọng nhất là tránh những cái tội vi phạm đó. Bởi vì nếu chúng ta vi phạm những cái chuyện đó, cho dù rằng chúng ta đã thi hành bản án rồi đó nha, đã đóng tiền phạt, đã ở tù, đã đến là coi như là trình diện những cái người mà nhân viên quản chế chúng ta vân vân, nhưng không có nghĩa là chúng ta không bị lấy thẻ xanh lại nếu chúng ta đi ra đi vào nước Mỹ. Thì đó là cái điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trước khi chúng tôi nhận những cái điện thoại của quý khán giả gọi vào, hoặc là chúng tôi sẽ nói chuyện tiếp về cái vấn đề nhập tịch xanh hoàn tịch.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều trong cái ngày hôm nay. Cái vấn đề mà Hoàng Tính thấy là cái vấn đề mà chúng ta có được một cái thẻ xanh cũng rất là mừng rồi, có được một cái quốc tịch cũng rất là khó khăn, thưa quý vị. Cho nên luật sư Nghiệp cũng đã giải thích cho chúng ta biết được tránh vi phạm luật pháp tối đa lúc nào thì tốt lúc đó cho chúng mình. Thời gian nó cũng không có còn nhiều nữa, luật sư chắc chắn là trong cái tuần sau khi mà mình trở lại thì mình sẽ có được những cái chủ đề cụ thể rõ ràng hơn để mời quý vị thính giả cùng gọi vào nhé, thưa luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tín. Lần sau chúng ta sẽ nói chuyện về những vấn đề như thế nào, ra chuẩn bị cho cái vấn đề nhập tịch. Và nếu chẳng hạn như là chúng ta sẽ có thể là nhiều phần, bởi vì trong đó nó có nhiều những cái trường hợp khác nhau. Tuy nhiên một cái điều cho chúng tôi xin nhắn về cái vấn đề mà thẻ xanh đó, người ta gọi là thường trú nhân, cho nên quý vị nhớ nhắc rằng là khi mà chúng ta vẫn còn đang thẻ xanh thì không bao giờ nên rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng. 5 tháng rưỡi là về lại nước Mỹ. Và nếu mà chẳng hạn chúng ta có những cái nhu cầu cần thiết riêng tư mà phải trở lại về Việt Nam chẳng hạn, thì ở lại Mỹ vài ba tuần rồi lúc đó hãy trở lại Việt Nam, không bao giờ ở Việt Nam quá 6 tháng. Và nếu quý vị ở Việt Nam mà quá 1 năm thì các nhân viên sở di trú họ sẽ nói rằng là chúng ta đâu có muốn thường trú ở Mỹ nữa đâu. Và vấn đề chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ họ còn đặt đến cái vấn đề mà tất cả chúng ta có được những cái quyền lợi bây giờ là bởi vì căn cước tị nạn đó. Thành ra đây cũng là một cái điều chúng ta nên suy nghĩ. Và vấn đề dĩ nhiên chúng ta khi trở lại Việt Nam thì vì vấn đề riêng tư đó, nhưng ngược lại chúng ta cũng mang theo những cái tinh thần của những người sống ở một cái xã hội tự do dân chủ, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến người nhà chúng ta, ảnh hưởng đến những cái hàng xóm. Và hy vọng rằng những người dân đây, chẳng hạn như qua câu chuyện mà về vấn đề sắc lệnh của cấm những người tị nạn và di dân và công dân của 7 nước đó vào nước Mỹ đây, Hoàng Tín, thì đồng hương chúng ta tại đây cũng như đồng bào tại quê nhà mới thấy được cái vấn đề của tam quyền
phân lập.
Phân lập như thế nào, và được dân ai họ cũng thích sống trong một cái chế độ như vậy, thưa anh.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Hy vọng là quý vị sẽ đón nhận cái chương trình này trở lại từ 12:30 cho đến 12:55 nhé. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời luật sư gửi lời chào.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ban giám đốc của Đài Sài Gòn Radio ở Dallas cũng như anh Hoàng Tiến, tất cả các anh em trong đài, và một lần nữa xin lưu chia tay cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này trong tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư.